Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Trọng Thành và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 16 tháng 3 năm 2004. Trưng cầu dân ý tại Crimea, số người đi bầu kỷ lục sẽ đạt. Nga bị cô lập hoàn toàn tại Hội đồng Bảo an trên hồ sơ Ukraine. Vụ máy bay Malaysia bị mất tích, Hoa Kỳ ưu tiên giả thuyết kẻ chủ mưu là một trong hai phi công. Trung Quốc cực lực đả kích Malaysia, phí phạm công sức của quốc tế. Chủ tịch Việt Nam công du Nhật Bản với hợp tác an ninh trên biển là một trọng tâm. Do ô nhiễm không khí, Pháp quyết định hạn chế lượng xe lưu thông tại Paris và một số vùng. Kính thưa quý vị, 1,5 triệu cử tri vùng bán đảo Crimea thuộc Ukraine được mời đến phòng phiếu vào hôm nay để tham gia cuộc trưng cầu dân ý về việc sát nhập vùng lãnh thổ này vào nước Nga. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, số người đi bỏ phiếu rất đông và chính quyền Crimea thân Nga dự chủ một sự tham gia kỷ lục. Điều cần ghi nhận là cuộc trưng cầu dân ý này diễn ra trong bối cảnh từ 2 tuần lễ này, lính Nga cùng với lực lượng dân quân đòi ly khai khỏi Ukraine đã giành quyền kiểm soát khu vực. Tại Sevastopol, thành phố vốn là căn cứ của hạm đội Nga tại Biển Đen, trong hơn 200 năm qua, cử tri đã đổ xô đến phòng phiếu ngay từ sáng sớm. Trên nguyên tắc, 1,5 triệu cử tri của nước Cộng hòa tự trị này được mời lựa chọn giữa sự sát nhập vào Nga hay việc mở rộng quyền tự chủ của mình trong lòng đất nước Ukraine. Trong một vùng lãnh thổ mà đa số cư dân là người Nga chỉ mới được sát nhập vào Ukraine cách nay 60 năm, đại bộ phận cử tri được cho là sẽ trả lời thuận cho việc sát nhập vào Nga. Kết quả này lại càng tất yếu khi những người thân Ukraine cũng như cộng đồng thiểu số sắc dân Tatar đã kêu gọi tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý vì coi đây là một quyết định phi pháp. Ít tiếng đồng hồ trước lúc cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea mở ra, chính quyền Kiev đã tố cáo Moscow cho quân đội xâm chiếm một làng nằm tại khu vực sát đường địa giới hành chính với bán đảo Crimea. Hành động lấn lướt mang tính biểu tượng này của Nga khiến cộng đồng quốc tế thêm lo ngại.
Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định quân đội Nga đã tiến hành một cuộc đổ bộ bằng trực thăng tại khu vực gần làng Srinkov, vùng Kherson, cách vùng bán đảo tự trị Crimea khoảng 5 cây số. Theo Kiev, khoảng 80 binh sĩ đã kiểm soát làng nói trên với sự hỗ trợ của 4 trực thăng và 3 xe thiết giáp. Trong thông điệp của Bộ Ngoại giao Ukraine có đoạn: Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố đây là một hành động xâm lấn về quân sự của Nga và yêu cầu Nga rút ngay lập tức các lực lượng quân sự ra khỏi lãnh thổ Ukraine. Ukraine có toàn quyền sử dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn cuộc xâm lược quân sự của Nga. Hết lời dẫn. Theo giới quan sát, đây không phải là lần đầu tiên quân đội Nga xâm chiếm một địa điểm của Ukraine bên ngoài bán đảo Crimea. Hành động xâm chiếm này mang tính biểu tượng hơn là chiến lược. Trước đó, quân Nga và lực lượng thân Nga ở Crimea đã nắm giữ chốt kiểm soát Chonga, nằm trên một trong 2 sao lộ chính nối liền Crimea với lục địa, cách địa giới hành chính với Crimea chừng 1 cây số về phía bắc. Cuộc xâm nhập ngôi làng nằm cách xa vùng Crimea của quân đội Nga khiến cộng đồng quốc tế thêm lo ngại. Washington có phản ứng tức thời, lên án Moscow đã có thêm một bước leo thang gây phẫn nộ. Vẫn liên quan đến Ukraine, trước cuộc trưng cầu dân ý hôm nay, ngày hôm qua Giáo hội Công giáo theo nghi thức phương Đông của Ukraine lên tiếng tố cáo một trong các linh mục tại Sevastopol bị bắt cóc. Theo cảnh sát địa phương, người linh mục này sau khi bị câu lưu một thời gian ngắn đã được trả tự do. Kể từ cuối tháng 2, cảnh sát Crimea nằm dưới sự kiểm soát của phe ly khai thân Nga và cộng tác với các dân quân thân Nga. Theo một cha bề trên của giáo hội, việc linh mục kể trên bị bắt cóc có thể liên quan đến việc ông là cha tuyên úy trong quân đội Ukraine. Hiện tại, Bộ Nội vụ Ukraine không còn kiểm soát được vùng Crimea, do vậy các vụ bắt cóc thường khó được khẳng định một cách chính thức. Theo các nhà quan sát, đôi khi tin tức về các vụ bắt cóc xuất phát từ một cuộc chiến thông tin giữa các nhóm đối địch tại Crimea. Trong tuần này, một nhóm 3 người thuộc phong trào Maidan, trong đó có một nữ phóng viên đã bị bắt cóc sau khi được thả ra. Nữ phóng viên Ukraine Olena Maximokenko cho biết cô đã bị giam giữ tại một doanh trại ở Sevastopol và bị đánh đập trong thời gian bị bắt. Ông Vladimir Klitschko, ứng cử viên Tổng thống Ukraine, một trong các lãnh đạo chủ chốt của đối lập trước đây, tuyên bố các lực lượng quân sự Ukraine đang đồn trú tại vùng Crimea sẽ không rời vị trí sau cuộc trưng cầu dân ý.
Còn hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã họp lại tại New York để thông qua một nghị quyết tố cáo sự kiện ở Crimea. Kết quả không có gì là bất ngờ. Nga đã sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ văn kiện. Tuy nhiên, phương Tây cũng giành được một điểm an ủi. Trung Quốc không bỏ phiếu khiến Moscow bị lâm vào hoàn cảnh đơn chiếc. Thông tín viên RFI Karim Lebourg tường thuật từ New York.
Việc Nga sử dụng quyền phủ quyết là điều không làm ai ngạc nhiên. Văn kiện do Mỹ soạn thảo với những từ ngữ rất ôn hòa chỉ nhằm duy nhất một mục tiêu, đó là khuyến khích Trung Quốc không bỏ phiếu và chứng minh rằng Nga đang đơn độc chống lại mọi người và bị ngay cả những đồng minh thân thiết nhất cô lập. Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc Gerard Aro đã giải thích như sau. Xin trích, chúng tôi phải ra trước Hội đồng Bảo an vì không thể nào làm khác hơn. Quý vị không thể tưởng tượng được số lượng các cú điện thoại, độ dài của tất cả các trao đổi giữa các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ với Tổng thống Nga Putin và Ngoại trưởng Nga Lavrov. Thế nhưng, quan điểm Nga rất rõ, không thể bàn thảo vấn đề Crimea như thế là chúng ta sẽ tiến đến một sự thôn tính Crimea, một điều vi phạm nghiêm trọng luật lệ quốc tế, cho nên chúng tôi phải đánh dấu sự kiện đó. Đại sứ Nga đã nêu lên quyền tự quyết của một dân tộc để biện minh cho một cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea. Nhưng ngược lại với thói quen cố hữu, hôm qua ông Vitaly Churkin đã rời phòng họp mà không phát biểu với báo chí. Về phần mình, các nhà ngoại giao Mỹ và châu Âu đã cam đoan là sẽ trừng phạt Moscow nếu Nga sáp nhập Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý.
Karim Lebourg, New York RFI.
Về vụ chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích, vốn đã từng chỉ trích Malaysia về cách xử lý kém cỏi vụ này. Trung Quốc vào hôm nay như đã bật đèn xanh cho báo chí lớn tiếng đả kích Kuala Lumpur một cách nặng nề. Malaysia bị cáo buộc bưng bít thông tin làm hao phí công sức và tiền bạc của các nước đã sốt sắng tham gia công việc tìm kiếm.
Trong một bài bình luận với một giọng điệu cực kỳ gay gắt, Tân Hoa Xã đã đả kích các thông tin quá muộn màng về chiếc máy bay bị mất tích vừa được chính quyền Malaysia tiết lộ vào hôm qua. Rõ ràng là việc công bố các thông tin cần thiết như vậy đã muộn màng quá sức. Thân nhân các hành khách trên chuyến bay phải chịu đựng 7 ngày thảm khốc. Đối với Tân Hoa Xã, chính vì không có hoặc thiếu các thông tin được tiết lộ muộn màng trên đây, nhiều công sức to lớn đã bị lãng phí vì các việc tìm kiếm đã tập trung vào một khu vực không có chiếc máy bay. Xin nhắc lại là mãi đến hôm qua, chính quyền Kuala Lumpur mới chính thức xác nhận là việc các hệ thống thông tin liên lạc trên chiếc Boeing mất tích bị vô hiệu hóa và phi cơ đột ngột đổi hướng bay là dấu hiệu phù hợp với hành động cố ý của một người nào đó trên máy bay. Không chỉ có Trung Quốc mà nhiều chuyên gia ngoại quốc cũng tự hỏi là tại sao chính quyền Malaysia lại để cho các nước khác triển khai các phương tiện tìm kiếm hùng hậu trong khu vực Biển Đông trong một thời gian dài như vậy. Một câu hỏi khác là làm sao mà sự kiện chiếc phi cơ của hãng Malaysia Airlines thay đổi hướng bay lại thoát khỏi sự quan sát của hệ thống phòng thủ Malaysia? Tại sao Kuala Lumpur lại phải mất đến nhiều ngày trời mới chứng thực được hình ảnh radar mà chính họ đã có? Câu hỏi thứ ba là tại sao Malaysia lại không biết là các hệ thống truyền thông tin khác nhau trên chiếc máy bay đã bị tắt đi vào các thời điểm khác nhau?
Xin nhắc lại là sau khi có thông tin chắc chắn về việc chiếc máy bay của Malaysia Airlines còn tiếp tục bay về hướng tây của bán đảo Malaysia khoảng 6-7 tiếng đồng hồ sau khi mất tín hiệu. Hôm qua, Thủ tướng Najib Razak thông báo chấm dứt tìm kiếm tại vùng biển Đông Nam Á. Các mối nghi ngờ đổ dồn về khu vực Ấn Độ Dương. Dựa trên các thông tin mới nhất từ Kuala Lumpur, tình báo Hoa Kỳ cho rằng điều tra cần tập trung vào các thành viên của phi hành đoàn. Thông tín viên Jean-Louis Pouquet tường trình từ Washington.
La porte blindée du cockpit étant verrouillée de l'intérieur, il est peu probable que des passagers puissent s'y introduire.
Cánh cửa bọc thép của buồng lái máy bay được khóa từ phía trong, rất ít khả năng hành khách xâm nhập được nếu không phải là nhờ sự giúp đỡ của một thành viên phi hành đoàn. Cách thức mà liên lạc của máy bay bị cắt và việc máy bay đã chọn một lộ trình nhằm thoát ra khỏi hệ thống radar kiểm soát chỉ có thể là hành động có chủ ý của một phi công. Tờ New York Times cũng cho biết chiếc máy bay mất tích đã thay đổi độ cao rất lớn, thoạt tiên lên tới 13.000 mét, rồi hạ xuống 7.000 mét sau khi các thiết bị tín hiệu ngừng hoạt động. Người lái đã chọn hướng đi về Kazakhstan ở phía Bắc hay về Ấn Độ ở phía Nam. Trong hai khả năng này, ít người tin rằng chiếc máy bay có thể vượt qua được vùng Trung Á mà không bị nhận dạng. Các chuyên gia Mỹ tin tưởng nhiều hơn vào khả năng chiếc Boeing của Malaysia Airlines bị rơi xuống Ấn Độ Dương khi nhiên liệu cạn kiệt. Một cựu nhân viên CIA trả lời trên kênh truyền hình CNN không loại trừ hoàn toàn khả năng khủng bố mà tác giả là những người Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, nạn nhân của các đàn áp từ phía chính quyền Bắc Kinh. Trên chuyến bay của Malaysia Airlines, dự kiến đi Bắc Kinh có 153 hành khách người Trung Quốc, nhưng hiện tại không có ai đứng ra nhận trách nhiệm về sự mất tích của chuyến bay MH370 Malaysia Airlines.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Liên quan đến Việt Nam, trong bối cảnh tranh chấp biển đảo đang diễn ra giữa Việt Nam và Nhật Bản với Trung Quốc, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đã bắt đầu từ hôm nay một chuyến công du Tokyo sẽ kéo dài cho đến ngày 19 tháng 3. Ngoài vấn đề kinh tế, một trọng tâm quan trọng trong chương trình nghị sự của ông Sang ở Nhật sẽ là hợp tác song phương về an ninh trên biển. Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, vào hôm 14 tháng 3 vừa qua, Chủ tịch nước Việt Nam đã xác nhận là Việt Nam đang cố gắng duy trì an toàn hàng hải và hàng không, cũng như hòa bình và an ninh, thông qua hợp tác với các đối tác như Nhật Bản và các nước ASEAN. Hãng Kyodo nhận định, vào thời điểm Trung Quốc đang tích cực áp đặt các yêu sách chủ quyền của họ trong các vùng biển châu Á, vấn đề hợp tác an ninh và kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản chắc chắn sẽ đứng đầu chương trình nghị sự trong các cuộc hội kiến giữa Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào hôm thứ Ba sắp tới. Trả lời phỏng vấn bằng văn bản của hãng tin Kyodo, ông Trương Tấn Sang còn cho biết là Việt Nam đang quan tâm theo dõi tình hình trên biển Hoa Đông, nơi Nhật Bản và Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh thổ. Theo ông, Việt Nam mong muốn các bên xử lý thỏa đáng những bất đồng hiện tại thông qua đối thoại hòa bình và trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam và ba thành viên khác của ASEAN hiện đang có tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền trên Biển Đông. Có thể nói là nghi thức đón tiếp Chủ tịch nước Việt Nam ở Nhật Bản khá trọng thể. Ngoài cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Abe, ông Trương Tấn Sang sẽ được Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đãi tiệc. Đồng thời, ông sẽ đọc diễn văn trước Hạ viện Nhật, một sự kiện chỉ được Tokyo dành cho các thượng khách. Do vấn đề ô nhiễm không khí, Pháp ra quyết định là kể từ thứ Hai ngày mai, xe hơi, xe máy tại Paris và một số vùng chỉ được phép ra đường theo biển số chẵn lẻ. Các phương tiện giao thông công cộng cũng được miễn phí tại thủ đô Paris và nhiều vùng trên nước Pháp. Lần đầu tiên kể từ năm 1997, biện pháp hoạt động xe cộ theo biển số chẵn lẻ được áp dụng để hạn chế ô nhiễm không khí.
Như vậy ngày mai, 17 tháng 3 là ngày lẻ, chỉ có các xe hơi, xe máy nào mà biển số lẻ là được phép ra đường. Biện pháp này có thể được triển hạn sang ngày thứ Ba 18 tháng 3 nếu tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp tục. Đây là quyết định mà chính phủ Pháp vừa đưa ra tối qua. Khoảng 700 cảnh sát sẽ được huy động tại khoảng 60 điểm kiểm soát để theo dõi thực hiện quyết định này tại thủ đô Paris và 22 đơn vị hành chính phụ cận. Chủ các xe không có quyền lưu thông mà vẫn ra đường sẽ bị lập biên bản và bị phạt tiền. Sau đó, phương tiện được sử dụng buộc phải quay lại nơi xuất phát nếu không sẽ bị tạm giữ. Biện pháp đặc biệt chống ô nhiễm không khí của chính phủ Pháp được đưa ra ít ngày trước cuộc bầu cử địa phương có thể bị nhiều người phản đối. Lãnh đạo cảnh sát Paris lưu ý các cảnh sát thực hiện việc kiểm soát xe cộ cần thể hiện thái độ cẩn trọng và thông hiểu trong khi làm nhiệm vụ. Theo Hiệp hội Air Paris phụ trách kiểm soát chất lượng không khí tại vùng thủ đô Paris, thì mức độ ô nhiễm không khí ngày mai sẽ không đạt tới mức báo động, tức 80 microgram phân tử siêu nhỏ trên mét khối. Ngày hôm qua, ô nhiễm vượt quá mức thông tin, tức thấp hơn mức báo động, với 67 microgram một mét khối. Theo Air Paris, ngày hôm nay, gió từ phía Tây thổi tới, làm mật độ ô nhiễm có giảm bớt.
Còn tại Hoa Kỳ, vào hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo bày tỏ nỗi xúc động sâu sắc của nước Mỹ trước việc nhà đấu tranh nhân quyền Trung Quốc Tào Thuận Lợi qua đời tại một bệnh viện ở Bắc Kinh. Hoa Kỳ khẳng định đã nhiều lần thông báo với Trung Quốc nỗi quan ngại về tình trạng sức khỏe của nhà tranh đấu này, cũng như yêu cầu Bắc Kinh bảo đảm các quyền căn bản của công dân mà Trung Quốc cam kết.
Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jennifer Psaki bày tỏ, xin trích, chúng tôi rất đau buồn trước các thông tin. Theo đó, nhà tranh đấu nhân quyền Tào Thuận Lợi đã qua đời trong một bệnh viện ở Bắc Kinh. Chúng tôi đã nhiều lần thông báo với chính quyền Trung Quốc về nỗi quan ngại liên quan đến việc giam giữ bà Tào Thuận Lợi và nhất là tình trạng sức khỏe của nhà tranh đấu bị suy sụp nghiêm trọng. Hết lời dẫn, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục yêu cầu chính quyền Trung Quốc bảo vệ và bảo đảm các quyền căn bản của công dân theo các cam kết quốc tế của Bắc Kinh. Bà Tào Thuận Lợi, 52 tuổi, nhà hoạt động nhân quyền nhiều năm theo đường lối ôn hòa, vừa qua đời. Bà bị bắt hồi tháng 9 năm ngoái. Công an Trung Quốc đã câu lưu bà tại sân bay khi bà chuẩn bị lên đường sang Thụy Sĩ để làm nhân chứng trong một cuộc họp về nhân quyền tại Liên Hợp Quốc. Theo các tổ chức nhân quyền, lý do bà bị bắt là vì đã tiến hành một cuộc tuyệt thực ngồi hiếm có vào tháng 6 năm ngoái cùng một số nhà hoạt động khác trước trụ sở Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Bắc Kinh để đòi chính quyền cho phép đông đảo người dân Trung Quốc được tham gia soạn thảo báo cáo quốc gia về nhân quyền. Nhà tranh đấu nhân quyền nổi tiếng Hồ Dài ở Bắc Kinh khẳng định trên trang Twitter của ông, Đảng Cộng sản phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cái chết của bà Tào Thuận Lợi.
Còn liên quan tới Đài Loan và Trung Quốc, một chiếc tàu đánh cá Trung Quốc với thủy thủ đoàn gồm 9 người đã bị giải về một cảng ở miền Bắc Đài Loan vào hôm nay. Chiếc tàu này đã bị một lực lượng tuần duyên hùng hậu của Đài Loan được Hải quân Đài Loan yểm trợ săn đuổi trong hơn 4 tiếng đồng hồ trên vùng biển phía Bắc Đài Loan vào hôm qua. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần kế tiếp sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo với chủ đề Thời trang Chanel, một thế kỷ lung linh huyền thoại.
Tại thủ đô Paris, khi nhắc đến số 24 đường Faubourg Saint-Honoré, người ta nghĩ đến cửa hàng thời trang Hermès. Còn khi nói tới số 31 đường Cambon, phụ nữ Pháp biết ngay đó là địa chỉ của thương hiệu Chanel. Được khai trương vào năm 1912, tức cách đây vừa đúng 100 năm, cửa hiệu Chanel nằm ở góc phố nên thơ này vẫn được giữ nguyên cho đến tận bây giờ. Bà Gabrielle Chanel mà nhiều người còn gọi một cách thân mật là Coco Chanel đã vào nghề thời trang từ một thập niên trước đó. Năm 1909, bà rời tỉnh lẻ lên thủ đô Paris để lập nghiệp. Tại số đường 160 trên đại lộ Malesherbes, bà mở một cửa hàng nho nhỏ. Ở phía đằng sau là một xưởng làm nón, còn ở phía trước là một quầy buôn bán. Người yêu của bà thời bấy giờ là nhà kinh doanh người Anh Arthur Capel mới thuyết phục bà Chanel khuếch trương tầm hoạt động bằng cách dời đô về phố Cambon. Nhà kinh doanh Arthur Capel xuất thân từ dòng họ Perrer, làm giàu nhờ ngành ngân hàng, đã chi vốn đầu tư để giúp cho bà Chanel trong những bước đầu sự nghiệp. Từ chỗ quen biết này mà cửa hiệu Chanel ban đầu chỉ là một xưởng may nằm ở trên một cái gác lửng, là trở thành một cửa hàng chính thức theo đúng nghĩa của nó. Không ai có thể tiên đoán được rằng bà Chanel sau đó sẽ gây dựng cả một cơ nghiệp đồ sộ khổng lồ. Trước hết vì bà đã vào nghề bằng cách kinh doanh mũ nón, chứ chưa có thiết kế y phục thời trang. Kế đến nữa là cửa hàng phố Cambon nằm trên một con đường nhỏ chứ không tọa lạc trên quảng trường Vendôme, nơi mà tầng lớp khách hàng thuộc giới thượng lưu quý tộc thường đi mua sắm, nữ trang, kim hoàn hay các mặt hàng thời thượng. Vậy mà cửa hiệu Chanel trên đường Cambon lại có phần thay đổi diện mạo của làng thời trang hàng sang của Pháp. Tập đoàn Chanel giờ đây đạt đến gần 2 tỷ euro doanh thu hàng năm. Do bà Chanel không có người kế thừa sau khi bà qua đời vào năm 1971, cho nên dòng họ của ông Pierre Vertemer từng hợp tác với bà Chanel từ những năm 1920 dưới dạng người góp công kẻ chi của. Tài sản của gia đình Vertemer hiện lên đến 4 tỷ rưỡi euro, nằm trên danh sách 10 nhân vật giàu có nhất nước Pháp. Thành công vượt bậc của thương hiệu Chanel dựa vào nhiều bí quyết, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là tính tiên phong sáng tạo trên cả hai vế. Làm khác với những gì đã làm và làm trước những điều mà người ta chưa nghĩ tới. Chiến dịch quảng cáo rầm rộ gần đây nhất cho mùi nước hoa Chanel 5 có thêm minh họa cho phương thức này. Thật vậy, lần đầu tiên một hiệu thời trang cỡ hàng đầu thế giới đã chọn một người đàn ông để tôn vinh một mùi hương dành riêng cho phụ nữ. Và người đàn ông ấy không ai nào khác ngoài thần tượng điện ảnh Brad Pitt.
It's not a journey. Every journey ends, but we go on. The world turns and we turn with it. Plans disappear. Dreams take over. But wherever I go, there you are. My luck, my fate, my fortune. Chanel number 5. Inevitable.
Từ trước tới nay, tuyệt đại đa số các hãng mỹ phẩm đều ký hợp đồng quảng cáo với các nữ minh tinh nổi tiếng nhất màn bạc. Nhưng chưa có công ty nào nghĩ đến chuyện đề cao sản phẩm làm đẹp của phái nữ thông qua góc nhìn say đắm của phái nam. Theo lời cô Virginie de Barnier, giáo sư chuyên ngành quản trị kinh doanh tại trường đại học Ayr Aix-en-Provence và cũng là tác giả của quyển sách mang tựa đề Từ chiến lược tiếp thị tới sáng tạo quảng cáo, nước hoa số 5 là sản phẩm tiêu biểu nhất của Chanel. Các đợt quảng cáo dành cho Chanel số 5 lúc nào cũng mang tính đột phá táo bạo. Sau khi hợp tác với những người đàn bà thuộc hàng xinh đẹp nhất hành tinh, Chanel đã tạo ra sự ngạc nhiên khi thuyết phục được Brad Pitt đóng phim quảng cáo cho Chanel 5. Trong lúc mà hãng Lancôme tung chiến dịch quảng cáo với ngôi sao màn bạc Julia Roberts và Dolce Gabbana với người mẫu Laetitia Casta, các hãng mỹ phẩm này đều làm lại những gì đã làm và thật sự chưa nghĩ tới chuyện dùng hình tượng của người đàn ông để nói lên sức lôi cuốn kỳ lạ của người đàn bà. Mùi hương Chanel số 5 lại càng làm cho phái nữ hấp dẫn thêm, một ma lực quyến rũ không thể nào tránh khỏi, không đời nào thoát nổi. Tính tiên phong này đã gợi hứng cho các hãng mỹ phẩm khác. Vì sao công ty Chanel đến lượt công ty Avon của Mỹ đã mời nam danh ca John Bon Jovi về làm quảng cáo cho dòng sản phẩm Unplugged của cả hai phái, nữ cũng như nam. Kể từ giữa năm nay, Chanel đã bắt đầu tiến hành chiến dịch chinh phục lại thị phần theo từng giai đoạn. Điều này cũng dễ hiểu vì vào năm 2012, nước hoa J'adore của hiệu thời trang Dior lần đầu tiên đã xoáng ngôi bá chủ thị trường của Chanel số 5. Mức chênh lệch giữa hai kiểu chai nước hoa này không có là bao, cho nên Chanel đã lên chương trình chuẩn bị kế hoạch tổng phản công. Sau đợt quảng cáo với Brad Pitt, kênh truyền thông trên mạng Inside Channel cũng vừa tung ra các bộ phim bao gồm các tư liệu quý hiếm, trong đó có đoạn ghi âm của ngôi sao màn bạc Marilyn Monroe. Trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí, ban đêm cô mặc gì khi đi ngủ? Marilyn cho biết cô không mặc gì cả ngoài vài giọt nước hoa Chanel số 5. Một câu nói đã trở nên bất hủ, mùi hương số 5 lại càng bất tử.
Questions like, just an example, what do you wear to bed? You wear a pajama top, the bottoms of the pajamas, or the nightgown, or what kind of, so I said, Chanel number 5, because it's the truth.
Chanel không chỉ đơn thuần là một mùi hương quyến rũ, y phục đắt tiền hay những phụ kiện thời trang tân kỳ kiểu cách. Chanel đã trở thành một trong những biểu tượng hàng đầu của ngành may mặc nhờ muôn thuở trung thành với phương châm tối hậu, bất di bất dịch. Sự đơn giản làm nên nét thanh lịch. Theo thời thì có lúc cũng sẽ lỗi thời, chỉ có phong cách tinh tế mới tồn tại với thời gian, với năm tháng. Kể từ đầu những năm 1920, Coco Chanel đã chọn đúng hướng đi khi thiết kế các bộ trang phục phụ nữ đơn giản mà tiện lợi, đường nét tối thiểu nhưng không kém phần gợi cảm. Vào thời mà phụ nữ Tây Âu còn bị vướng mắc với những kiểu áo nịch thắt eo cầu kỳ, những chiếc váy quá dài xếp chồng nhiều tầng lớp, có thể nói là Chanel đã giúp cởi trói người đàn bà khi lược bỏ những kiểu may phức tạp, những chi tiết rườm rà. Bởi vì theo quan niệm của bà Chanel, những ràng buộc đầu tiên đối với phụ nữ chính là sự đóng khung trong trang phục. Có lẽ cũng vì thế mà rất nhiều kiểu áo của Chanel đã trở thành kinh điển, không sợ già với thời gian. Trong đó có kiểu Little Black Dress, một kiểu áo đầm mà phụ nữ có thể mặc để đi dự dạ hội, để đi làm hay dạo phố. Các tạp chí thời trang nổi tiếng nhất từ Vogue, Elle cho đến Harper's Bazaar đều xem kiểu áo này như là một cuộc cách mạng trong làng thời trang, đem lại cho phái đẹp sự tự do trong cách ăn mặc. Ra đời cách đây gần một thế kỷ, kiểu áo Little Black Dress cho tới nay vẫn còn rất thịnh hành. Và thông qua cuộc triển lãm ảnh chụp của Karl Lagerfeld tại Viện Bảo tàng Grand Palais ở Paris từ trung tuần tháng 10 năm 2012, người xem có thể hiểu rằng muôn ngàn kiểu áo sau này chỉ là các khúc biến tấu từ những đường nét thanh tao do bà Gabrielle Chanel đã vẽ ra gần 100 năm trước đó. Dòng sản phẩm của Chanel từ áo quần, trang sức, giày dép, túi xách, nước hoa cho đến các phụ kiện đã trở thành những sản phẩm không thể thiếu của giới ghiền thời trang. Không ai có thể ngờ rằng Chanel trở thành một trong những biểu tượng của thế kỷ khi mà cách đây 100 năm, một cô gái trẻ chân ướt chân sáo rời vùng tỉnh lẻ lên thủ đô Paris để lập nghiệp. Không có bằng cấp hay nhiều tiền ở trong túi, mà chỉ có cái tài đo may làm hành trang. Một cái nghề mà bà Chanel đã học do hoàn cảnh bắt buộc nhiều hơn là do sở thích. Ban đầu học may vá từ khi còn ở trường dòng, bà Chanel sau đó làm việc cho một công ty sản xuất mũ len. Cũng không ai có thể ngờ rằng bà Chanel thời còn nhỏ phải sống trong viện cô nhi, được các bà sơ nuôi nấng dạy dỗ, lại có ý chí phấn đấu lớn đến như vậy. Tinh thần vươn lên đó một khi đã cắm rễ ở số 31 đường Combon đã giúp cho Coco Chanel từ một cô bé lọ lem hóa thân thành nữ hoàng muôn thuở của làng thời trang.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Pa-dum, 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 pa-dum. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Trưng cầu dân Ý tại Crimea, số người đi bầu sẽ đạt kỷ lục. Nga bị cô lập hoàn toàn tại Hội đồng Bảo an trên hồ sơ Ukraine. Vụ máy bay Malaysia bị mất tích, Hoa Kỳ ưu tiên giả thuyết kẻ chủ mưu là một trong hai phi công. Trung Quốc cực lực đả kích Malaysia phí phạm công sức của quốc tế. Chủ tịch Việt Nam công du Nhật Bản với hợp tác an ninh trên biển là một trọng tâm. Do ô nhiễm không khí, Pháp quyết định hạn chế lượng xe lưu thông tại Paris và một số vùng. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục bài học tiếng Pháp, Comment vous les affaires, bài thứ 3.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Các bạn hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp.
Bài thứ 3. Họ đang ở đâu? Tôi làm việc tại công ty Paragem được gần một tuần rồi. Sáng hôm đó, tôi ở trong văn phòng của Stéphane Petitbon, giám đốc hành chính. Ông ta đang giải thích cho tôi hiểu là ông ta đã gặp bà Catherine Leblanc như thế nào và bà ta đã đề nghị với ông ấy thành lập công ty Paragem như thế nào. Tôi đang cố gắng hiểu xem ông ấy kể cho tôi nghe những gì thì có người gõ cửa, lại chính là bà Leblanc.
Oui, entrez. Ah, Catherine, bonjour.
Bonjour Stéphane, comment ça va?
Ça va, merci.
Ah, Daniel, vous êtes ici. Tout va bien?
Tout va bien, madame.
Isabelle est là?
Non, elle est en Espagne.
Ah oui.
Oui, elle est à Madrid.
Et Philippe?
Il est au Japon.
Au Japon?
Oui, oui, il est à Tokyo. Isabelle est en Espagne, à Madrid. Philippe est au Japon, à Tokyo.
À Madrid, à Tokyo, à Paris, à Hanoi. Đúng rồi, ta phải dùng giới từ à trước các danh từ chỉ thành phố. En Espagne, au Japon, en France, au Vietnam. Còn trước các danh từ chỉ quốc gia thì ta phải dùng giới từ en nếu danh từ ở giống cái và giới từ au nếu danh từ ở giống đực.
Daniel, Daniel, vous rêvez?
Oh, pardon.
Où êtes-vous?
Je suis à Paris, en France. Que fait Isabelle à Madrid?
Elle rencontre nos grossistes. C'est le salon européen de la pharmacie. Et nous avons un stand. Le stand Paragem.
Où est Isabelle?
Elle est sur le stand Paragem.
Le stand?
Oui. C'est là où les visiteurs passent pour rencontrer Isabelle, pour avoir des échantillons.
Tôi tưởng tượng ra chị Isabelle xinh đẹp của chúng tôi đứng ở stand Paragem, tức là gian hàng của Paragem, và đang quảng cáo công dụng của các sản phẩm chống mũi với khách hàng.
Stéphane Petitbon?
Monsieur Petitbon, bonjour, c'est Isabelle.
Quelle surprise! Ça va?
Très bien, monsieur Petitbon. Monsieur Petitbon, j'ai besoin de 100 échantillons supplémentaires.
Vous avez besoin de quoi?
J'ai besoin de 100 échantillons supplémentaires.
Elle a besoin de 100 échantillons supplémentaires.
Elle veut encore des échantillons.
Eh bien, Isabelle, les affaires vont bien.
Très bien. Nous avons 3 nouveaux clients et beaucoup de demandes d'échantillons.
Très, très bien. Je vous envoie les 100 échantillons aujourd'hui en express.
Dường như các sản phẩm Paragem đã gặt hái được thành công to lớn tại cuộc triển lãm châu Âu về dược phẩm. Có lẽ là nhờ vào sự duyên dáng và sự năng nổ của chị Isabelle Mercier, chị ta lại cần thêm 100 hàng mẫu nữa.
Elle a besoin de 100 échantillons supplémentaires.
Tôi đã biết phải làm gì rồi, gửi cấp tốc thêm 100 hàng mẫu nữa.
Oui, allô?
Allô, Stéphane?
Philippe?
Oui, c'est moi.
Où es-tu?
Je suis en France.
En France? Tu n'es pas au Japon?
Eh non, je suis à Paris, à l'aéroport.
Ce n'est pas possible.
Eh si, c'est possible. Je ne suis pas au Japon, je suis en France.
Philippe, ça va?
Non, ça ne va pas.
Les affaires vont bien au Japon?
Les affaires ne vont pas bien.
Tu rentres au bureau?
Non, je rentre chez moi, je suis fatigué.
Bien, à demain.
Je ne suis pas au Japon. Ça ne va pas. Les affaires ne vont pas bien.
Philippe Cadet, được mệnh danh là anh chàng thể phủ định, forme négative. Mọi việc không suôn sẻ với anh ta. Chuyến đi vượt qua tại Nhật của anh dường như cũng là một sự thất bại. Chán nản và mệt mỏi vì chuyến đi xa này, anh ta trở về nhà.
Je rentre chez moi.
Các bạn hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires? Một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Tuần sau, chúng ta sẽ học cách giao tiếp bằng điện thoại, cách đọc và hiểu các con số và cách đánh vần thường dùng trong kinh doanh.
Renseignement, bonjour.
Je voudrais le numéro de téléphone du restaurant Balifol à Paris.
Restaurant Balifol, 43 79 13 06.
Vous pouvez appeler Paragem, s'il vous plaît.
P comme Pierre, A comme Anatole, R comme Raoul, A comme Anatole, G comme Gaston, E comme Eugène, M comme Marcel.
Như vậy, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với Đăng Minh trên đài RFI.
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 R.
R.
F.
F.
I.
RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam chú ý, kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2014, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể, chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31m tức 9565 kHz và 41m tức 9700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41m tức 7380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Kính thưa quý vị, sau đây là tạp chí thể thao với đề tài Chủ tịch Bayern Munich vào tù vì trốn thuế, sự sụp đổ của một thần tượng bóng đá Đức, tạp chí do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Chủ tịch câu lạc bộ danh giá và giàu có hàng đầu châu Âu Bayern Munich, ông Uli Hoeness, từ chức và vào tù vì gian lận thuế, một kết cục buồn cho một thần tượng của làng bóng đá Đức. U19 Việt Nam lại gây sốt với người hâm mộ với chuyến du đấu dài ngày tại châu Âu mà chặng đầu tiên tại Anh Quốc họ đã chơi ngang ngửa với các đối thủ cùng lứa. Trên đây là những nội dung của tạp chí thể thao chủ nhật ngày hôm nay. chưa đầy 3 tháng nữa đến ngày khai cuộc Cúp bóng đá thế giới, nước Đức vừa phải chứng kiến sự sụp đổ bất ngờ của một trong những thần tượng của làng bóng tròn nước này. Từ một cầu thủ bóng đá trở thành ông chủ của một câu lạc bộ giàu mạnh hàng đầu châu Âu, một biểu tượng đầy quyền lực của làng bóng đá Đức, Uli Hoeneß, chủ tịch Bayern Munich vừa bị rơi từ bục cao danh vọng. Hôm 13 tháng 3 vừa qua, tòa án Munich đã kết án ông Hoeneß 3 năm rưỡi tù giam vì tội trốn thuế hơn 28 triệu euro. Ông chủ tịch câu lạc bộ Bayern Munich Uli Hoeneß, một con người gặt hái đủ thành công từ trên sân cỏ cho đến lĩnh vực kinh doanh, này có thể sẽ phải ngồi xem các trận bóng đá qua màn hình nhỏ trong nhà giam.
Hôm 14 tháng 3, ngay sau khi bị tòa án Munich tuyên án 3 năm rưỡi tù giam, ông Uli Hoeneß đã chính thức thông báo xin từ chức chủ tịch câu lạc bộ Bayern Munich và thanh thản chấp nhận ngồi tù, không khiếu nại, không kháng án gì thêm. Trong thông cáo phát đi hôm thứ Sáu, ông Hoeneß, nhân vật danh tiếng của làng bóng đá Đức trong suốt 40 năm qua, đã tuyên bố, xin trích: "Sau khi thảo luận với gia đình, tôi chấp nhận quyết định của tòa án Munich về tình trạng thuế của tôi. Tôi đã đề nghị các luật sư của tôi không khiếu nại lên giám đốc thẩm." Ông cũng giải thích thêm, vụ việc trốn thuế này là một sai lầm của cuộc đời, tôi phải chịu hậu quả của sai lầm đó. Vì thế tôi từ nhiệm ngay lập tức khỏi các chức vụ chủ tịch câu lạc bộ FC Bayern Munich và hội đồng giám sát để tránh thiệt hại cho câu lạc bộ. Cuối cùng, ông Uli Hoeneß muốn bày tỏ cảm xúc rằng FC Bayern Munich là sự nghiệp của cả đời tôi và nó vẫn luôn luôn như vậy. Ông cũng nói lời cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn bè thành viên trong câu lạc bộ.
Chưa bao giờ trong lịch sử bóng đá châu Âu, một chủ tịch câu lạc bộ tầm cỡ và danh tiếng như của Bayern Munich lại rơi vào một vụ bê bối liên quan đến tiền nong để rồi phải vào tù. Hiện tại thì ông Uli Hoeneß chưa phải thi hành án vì còn phải đợi đến khi phán quyết của tòa được tống đạt cho đến các bên liên quan. Ngoài ra, viện công tố cũng còn phải đợi đến tuần sau mới quyết định có đưa vụ việc qua giám đốc thẩm hay không. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel hôm thứ Sáu đang có mặt tại Munich đã phát biểu là bà rất trân trọng quyết định của ông Hoeneß. Tại cuộc họp báo, bà Merkel nói, tất nhiên tôi không bình luận gì về quyết định của tòa, tôi chỉ có thể nói là việc ông Uli Hoeneß chấp nhận bản án như vậy là đáng trân trọng. Về phần câu lạc bộ Bayern Munich, các thành viên ban lãnh đạo và cầu thủ đã dành cho ông những lời cảm ơn và những đánh giá xúc động nhất về các công lao đóng góp của ông cho câu lạc bộ từ hơn 40 năm qua. Ngược lại, báo chí Đức lại tỏ ra không mấy thiện cảm với ông Uli Hoeneß. Hầu hết các báo đều bày tỏ sự tán đồng với quyết định trừng phạt của tòa hơn là hình ảnh của người hùng Hoeneß. Và họ cho rằng phán quyết của tòa là để làm gương và ông Hoeneß hoàn toàn xứng đáng phải chịu bản án như vậy.
Không phải là ngoa khi nói Uli Hoeneß là huyền thoại sống trong làng bóng đá Đức, nếu căn cứ vào sự nghiệp thể thao cũng như đóng góp của ông và những thành công của câu lạc bộ. Trong bao nhiêu năm qua, người đàn ông này đã trở thành biểu tượng cho nhiều giá trị đạo đức đáng trân trọng. Một người chồng mẫu mực, một con người năng động trực tính, nhà quản lý tài ba. Hồi tháng 2 năm 2013, trước khi những rắc rối thuế vụ bị bung ra công khai, tờ báo Die Spiegel còn dành tới 5 trang báo cho ông chủ của Bayern Munich, ca ngợi ông như một hình mẫu của toàn xã hội.
Quả thực là Uli Hoeneß đã làm được rất nhiều việc để có thể được ca tụng như vậy. Gia nhập Bayern Munich năm 1970, Hoeneß nhanh chóng trở thành một tiền đạo xuất sắc. Nhờ những đóng góp không nhỏ của cầu thủ này mà 3 năm liền, 1974, 1975, 1976, câu lạc bộ Bayern Munich đã đạt 3 chiếc cúp các nhà vô địch châu Âu, tiền thân của Champions League. Hoeneß cũng đóng vai trò chủ chốt trong chiến thắng của đội tuyển Đức trước Hà Lan ở trận chung kết Cúp Thế giới năm 1974. Đến năm 1979, chấn thương đầu gối đã buộc ông phải từ giã sự nghiệp cầu thủ. Và đó cũng là thời điểm để ông bắt đầu phát lộ những tài năng của một nhà quản lý. Được chỉ định làm giám đốc điều hành của Bayern khi mới 27 tuổi, Hoeneß khi đó nắm trong tay một câu lạc bộ có doanh thu 12 triệu mark nhưng nợ tới 7 triệu. Giờ đây, Bayern là một doanh nghiệp lớn sử dụng 500 lao động, có doanh số 400 triệu euro và câu lạc bộ này giờ đây có trị giá trên thị trường là 1,3 tỷ euro. Nợ nần giờ đây là chuyện nhỏ của Bayern. Trong vòng 20 năm qua, câu lạc bộ này đã có tới 19 năm được đánh giá là tích cực về mặt tài chính. Về thành tích thể thao, Bayern Munich giành 18 chức vô địch quốc gia, 11 cúp nước Đức và 2 danh hiệu vô địch Champions League. Giờ đây Bayern Munich là hình mẫu cho bóng đá châu Âu cả trên sân cỏ cũng như trên mặt trận kinh doanh. Là ông chủ của một câu lạc bộ giàu có như Bayern, Willy Honest tỏ ra rất hào phóng, như thường xuyên tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ, hỗ trợ các cầu thủ có gia đình gặp khó khăn, cho Borussia Dortmund vay tiền khi khó khăn. Thậm chí, ông còn không ngần ngại đưa Bayern Munich tới Thượng Hải du đấu để quảng cáo, giúp cho công ty Đức Siemens giành được một hợp đồng quan trọng tại Trung Quốc. Việc rời bỏ nhanh chóng chức chủ tịch, vị trí mà ông kế thừa từ Franz Beckenbauer năm 2009, cùng với việc thanh thản chấp nhận bản án cho thấy Uli Hoeneß muốn sẵn sàng hy sinh tất cả để cho câu lạc bộ bóng đá mà ông đã gắn bó gây dựng từ 40 năm qua không bị thiệt hại. Chuyển sang với bóng đá Việt Nam, cơn sốt U19 trong người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang có vẻ như trở lại với chuyến tập huấn tại châu Âu của đội tuyển trẻ bóng đá U19 mà nòng cốt vẫn là các cầu thủ của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG. Chặng đầu tiên của chuyến tập huấn này diễn ra, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã có những trận giao đấu ngang ngửa với các đối thủ châu Âu để lại nhiều ấn tượng mạnh cho giới chuyên môn tại Anh Quốc. Kết quả đấu giao hữu, đội tuyển của Việt Nam thắng U19 Arsenal 3-1, hòa với các cầu thủ trẻ của Imbledon và Coventry. Dự kiến trong những ngày tập huấn tại Anh, các cầu thủ U19 sẽ còn hai trận đấu giao hữu quan trọng nữa với đội trẻ của câu lạc bộ Tottenham Hotspur, một đối thủ. Cuối cùng U19 sẽ gặp Wolverhampton Wanderers. Sau đó, U19 Việt Nam tiếp tục hành trình tập huấn tại Bỉ, Pháp và Hà Lan. Chặng cuối của chuyến du đấu quốc tế, U19 sẽ quay về Nhật Bản tập luyện trong 21 ngày. Chuẩn bị cho chuyến tập huấn dài ngày này của U19, Hoàng Anh Gia Lai và một đối tác của tập đoàn là công ty Nutifood đã bỏ ra $400,000. Chuyến du đấu cọ sát có quy mô lớn nhất từ trước tới nay cho một đội tuyển của bóng đá Việt Nam, cho thấy những kỳ vọng mà Hoàng Anh Gia Lai cũng như bóng đá Việt Nam đang đặt vào các cầu thủ trẻ U19 trong các giải đấu quốc tế sắp tới đây. Thế sao chủ nhật đã có cuộc trao đổi ngắn qua điện thoại với ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Xin chào ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai. U19 Việt Nam đang có chuyến thi đấu tập huấn khá thành công tại nước Anh trong những ngày qua. Vậy trước hết, xin ông cho biết ông đón nhận thế nào với những thông tin về chuyến tập huấn của U19 tại Anh và tại sao lại có chuyện ưu ái cho U19, chuyến tập huấn có quy mô lớn chưa từng có do ông và đối tác chịu kinh phí hoàn toàn này?
Tôi nghe tôi biết đó thì cũng không gì ngạc nhiên đâu ạ. Cái đội U19 này nó là U19 vì Việt Nam, nhưng thực chất là có tụi tôi. Tụi tôi là bỏ tiền ra vì đi đó là gần như quân tụi tôi 90% ở đó mà. Trách nhiệm là một mình. Nhưng mà mình thì coi như là cũng là vì một cái sức ái thôi. Và đội U19 Việt Nam nhưng thực chất là tụi tôi họ như lại đấy.
Thưa ông mong chờ gì ở cái chuyến du đấu này của U19 á?
Không, thực chất là mục đích chính là để tập huấn và là để cho nó cọ sát nè, để cho nó có kinh nghiệm nè, để cho nó có trình độ để chuẩn bị thi tập trung cái giải U19 Đông Nam Á với cái vòng chung kết U19 châu Á nè.
Vâng ạ, với những cái thành tích vừa rồi thì ông không thấy làm ngạc nhiên như ông thấy cái sự tiến bộ của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai không?
Đương nhiên là chúng nó tiến bộ hàng ngày đấy. Tôi đánh giá là qua cái đợt vừa rồi là chúng nó tiến bộ rất nhiều, nó tạo cho nó có kinh nghiệm rất bổ ích cho nó trong tương lai, thành một cái bước tiến rất dài với chúng nó đó.
Ông hy vọng gì cái đội tuyển U19 sắp tới đây thi đấu ở giải châu Á không ạ? Bởi vì hiện nay U19 và đặc biệt là nòng cốt là của Hoàng Anh Gia Lai thì đang gây cơn sốt rất nhiều trong người hâm mộ Việt Nam. Vậy thì bản thân ông là cái người theo dõi sát thì ông hy vọng?
Mình đã đưa nó ra và hy vọng thì đương nhiên là cái hy vọng. Nhưng mà cái chuyện là đến đâu thì hay cái đó mình cứ phấn đấu hết mình chứ đã. Cho nên là để vượt qua trầm châu Á là một điều cũng không đơn giản thế nào. Tại châu Á có những đội rất mạnh như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, vân vân, Iran, Iraq. Nhưng mà cái chuyện là họ mạnh thì mình phấn đấu với những đội mạnh thì tốt hơn cho bóng đá Việt Nam tương lai hơn. Không, trước mắt là bây giờ là mình tập trung xây dựng cho bộ trẻ này trước. Trong tương lai thì nói chung là mình cũng không lấy được trước đâu anh ạ. Thì cơm biến thì công việc nó sẽ ra hàng ngày rồi mình sẽ định đồ tính toán thôi. Chứ mình cũng chưa nói trước được gì đâu.
Vâng ạ, là một cái người đã gắn bó với bóng đá Việt Nam rất lâu và đã có những cái đóng góp cho cái nền bóng đá nước nhà. Vậy thưa ông nhìn nhận như thế nào về bóng đá Việt Nam hiện nay ạ?
bóng đá Việt Nam nó xuống cấp trầm trọng anh ạ. Nói chung là nó có nhiều vấn đề, hiện tại cũng đang tập trung để cải tổ lại nó. Ví dụ như đại hội của đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam sắp tới cũng là cái nhiệm vụ mà phải tất cả là những người yêu bóng đá Việt Nam thì có trách nhiệm cũng phải đứng tay lại để xây dựng lại cái nền bóng đá Việt Nam trong thời gian ngắn nhất là sẽ tốt hơn ạ. Thì chúng ta phải làm lại từ đầu, chúng ta phải làm lại từ đầu, từ khâu quản lý đến khâu đào tạo đến khâu điều hành, vân vân, nó nhiều thứ lắm chứ không. Chúng ta không thể nói một thứ mà nó đơn phương được đâu.
Học viện Hoàng Anh Gia GMG thì hiện nay mới chỉ là có một, nhưng mà trong tương lai nếu có nhiều thêm những cái học viện như vậy thì ông thấy sao? Về ông có lo ngại gì về cái sự cạnh tranh?
Không, hoàn toàn mình không có sợ ngại đâu, nó càng đông càng tốt anh. Nếu mà Việt Nam mà coi như là nếu mà họ thành lập nhiều học viện thì đó là hạnh phúc chung cho cả trong đó có tôi, cũng không có vấn đề gì. Dạ. Nhưng mà đã nhiều học viện đào tạo thì nó nhiều nhân tài. Mà nhiều nhân tài chỉ đến hết nó tích cực cho bóng đá Việt Nam mình thôi. Có rất tốt, thế thôi, rất tốt, chứ không có điều gì.
Xin cảm ơn ông Đoàn Nguyên Đức.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI.
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 Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục Cuộc sống muôn màu với đề tài Nạn béo phì ở các nước nghèo, chuyên mục do Thanh Phương biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Nạn béo phì đang đe dọa người dân ở những nước nghèo bởi vì với việc tăng thu nhập, ngày càng có nhiều người có xe hơi, máy vi tính và tivi, những yếu tố khiến cho họ vận động cơ thể ít hơn. Đó là kết quả một công trình nghiên cứu vừa được công bố ngày 10 tháng 2 vừa qua trên tạp chí Hiệp hội Y khoa Canada. Tiến sĩ Scott Lera, giáo sư Đại học Simon Fraser ở Vancouver, tác giả chính của công trình nghiên cứu, cho biết là tại các nước nghèo nhất, họ đã ghi nhận mối liên hệ ngày càng rõ nét giữa việc có xe hơi, máy vi tính và TV với tần suất của bệnh béo phì và bệnh tiểu đường type 2. Tại những quốc gia có thu nhập thấp, tỷ lệ béo phì ở những hộ gia đình không có xe hơi, máy vi tính và TV chỉ là 3,4%, nhưng ở những hộ gia đình có các phương tiện nói trên thì tỷ lệ béo phì vọt lên tới 14,5%. Tỷ lệ bệnh tiểu đường của hai nhóm hộ gia đình nói trên cũng có sự cách biệt tương tự, tức là 4,7% so với 11,7%. Cho tới nay, tỷ lệ béo phì và tiểu đường chỉ tăng mạnh ở các nước giàu, chẳng hạn như tại Mỹ có đến hơn 1/3 người lớn, tức là 34,9% bị xem là béo phì, tổng cộng là 78 triệu người. Nhưng nay các nhà nghiên cứu dự báo là vấn đề y tế công cộng nghiêm trọng này cũng sẽ gia tăng ở những quốc gia có thu nhập thấp và thu nhập trung bình, vào lúc mà các nước này đang trên đường phát triển và công nghiệp hóa. Riêng tại Mexico, nay được coi là quốc gia béo phì nhất thế giới, vấn đề y tế công cộng này không chỉ đe dọa tính mạng hàng ngàn người dân Mexico mà còn đe dọa nguồn tài chính của Bộ Y tế nước này, bởi vì các chuyên gia báo động rằng nếu không có biện pháp kiên quyết để đối phó với béo phì, bộ này sẽ không còn đủ nguồn kinh phí để chữa trị cho những người bị tiểu đường và các bệnh tim mạch, hậu quả của béo phì. Để đi đến những kết luận nói trên, các nhà nghiên cứu đã phân tích các dữ liệu về khoảng 150.000 người lớn và khoảng 100.000 hộ gia đình ở tổng cộng 17 quốc gia khác nhau. Những người tham gia cuộc thăm dò đã trả lời một bảng câu hỏi về hoạt động thể lực, thời gian ngồi và thói quen ăn uống của họ, cũng như trả lời là họ có xe hơi, máy vi tính và TV hay không, cũng như họ có mắc bệnh tiểu đường hay không. Họ cũng phải cho biết chiều cao và trọng lượng để tính chỉ số khối cơ thể BMI. Các nhà nghiên cứu đã thống kê rằng, tại những nước có thu nhập thấp, việc sở hữu xe hơi, máy vi tính và TV có liên quan đến việc giảm 31% hoạt động thể lực và tăng 21% thời gian ngồi. Những người sở hữu 3 phương tiện nói trên có vùng bụng tăng 9 cm.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Nguy cơ từ việc Trung Quốc gia tăng đầu tư vào Việt Nam, Thành Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ballad Criminal trình diễn bởi Daphne. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Toi dont la mère voulait tuer tout de la cave au grenier.
Toi dont le père voulait rincer toute la joie, toute la santé.
Nous avons su, mon ange, nous avons su ensemble.
60 enfants des rues, une ribambelle de criminels qui tue.
Le temps de s'adorer, nous nous étions quittés.
Je faisais le mort, ma belle, sous des centaines de corps de miel.
Le soir s'en balançait, déjà dans mon ventre il y avait
ton sang qui coulait. Nos gosses sont de petits Machiavel.
Il tue le temps au scalpel, joue avec le feu comme à la marelle.
Nous avons eu ensemble, nous avons eu mon ange. 60 enfants des rues, une ribambelle de criminels. Qui es-tu, mon amour, pour Occident du velours?
Qui es-tu, mon aimé, pour vouloir m'éliminer?
Nous avons eu ensemble une sortie à l'arme blanche.
Sous les étoiles, mon ange, une petite mort éternelle.
Sommes passés dans la rue à l'acte une fois de plus. Que reste-t-il de nos rêves? Quelle issue, cruelle issue? Que reste-t-il de nos rêves quand c'est l'amour qui nous tue? Que reste-t-il de nos rêves? Quelle issue, quelle issue? Que reste-t-il de nos rêves quand c'est l'enfance qu'on nous tue? La neige de notre première saison.